Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2023, thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 16 từ câu 9 đến câu 15. Sau khi sống lại, vào lúc tảng sáng, ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala, là kẻ đã được người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với người, mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói, người đang sống, và bà đã thấy người, các ông vẫn không tin. Sau đó, người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, người tỏ mình ra cho chính nhóm 11, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Bởi lẽ, các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hà, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần cuối của tin mừng theo Thánh Marco hôm nay, tác giả đã tóm lược ba cuộc hiện ra của Chúa Giêsu sau khi sống lại. Lần thứ nhất, Chúa Giêsu hiện ra với bà Maria Magdalena. Lần thứ hai, Chúa hiện ra với hai người môn đệ đang trò chuyện trên đường Emmaus. Và lần thứ ba, Chúa hiện ra với nhóm 11. Khi các ông đang dùng bữa, các môn đệ đã không tin Chúa Giêsu đã sống lại, mặc dù đã nghe các phụ nữ kể lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các bà. Các ông vẫn không tin khi nghe tên hai môn đệ thuật lại cuộc gặp gỡ của họ với Đấng phục sinh trên đường Emmaus. Chỉ mãi đến lúc Chúa phục sinh hiện ra với chính các ông, khi các ông đang dùng bữa, thì các ông mới tin. Như thế, đức tin không do suy luận, không do có bằng chứng, nhưng đức tin là việc Chúa làm, là ơn Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Trong hiến chế tín lý Dei Verbum số 5, Công đồng Vaticano thứ 2 khẳng định rằng, để có được đức tin này cần phải có ân sủng đi trước và sự trợ giúp của Thiên Chúa, cùng với những sự giúp đỡ bề trong của Chúa Thánh Thần, đứng chạm đến tâm hồn và hướng nó về Thiên Chúa, mở mắt tâm trí và ban cho tất cả mọi người niềm vui ngọt ngào để chấp nhận và tin vào chân lý. Nền tảng của cuộc hành trình đức tin của chúng ta là phép rửa. Ký tích ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta thành con cái của Thiên Chúa trong Đức Kitô và đánh dấu việc gia nhập vào cộng đồng đức tin, vào hội thánh. Chúng ta không thể tin nếu không có sự đi bước trước của ân sủng Chúa Thánh Thần. Và chúng ta không tin một mình, nhưng cùng tin với các anh chị em của mình trong giáo hội. Và khi nói đức tin là một ân ban từ Thiên Chúa và được sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, trong bài giáo lý thứ hai của Ngài về năm đức tin, đã viết như sau. Chúng ta hãy tự hỏi, con người nhận được sự mở rộng lòng trí này từ đâu để tin vào Thiên Chúa? Đấng đã tự tỏ hiện trong Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại, để nhận được ơn cứu độ của mình, để Chúa Giêsu và tin mừng của người thành sự hướng dẫn và ánh sáng của cuộc đời mình. Câu trả lời là, chúng ta có thể tin vào Thiên Chúa, bởi vì Ngài đến gần chúng ta và chạm đến chúng ta, bởi vì Chúa Thánh Thần là hồng ân của Chúa Phục Sinh, giúp cho chúng ta có thể đón nhận Thiên Chúa hằng sống. Như thế, đức tin trước hết là một ân huệ siêu nhiên, một món quà của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con cảm ơn Chúa đã ban đức tin cho chúng con. Xin Chúa luôn gìn giữ và củng cố đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết sống niềm tin ấy một cách triệt để theo mệnh lệnh của Chúa. Anh em hãy đi khắp thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Khi rao giảng tin mừng và làm chứng cho tin mừng, là chúng con đang sống niềm tin của chúng con vào Chúa. Amen.
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, Ủy ban soạn tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục. Trong tuần này, từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4, Ủy ban gồm các chuyên gia thuộc mọi đại lục đang nhóm họp tại Vatican để soạn tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, sẽ nhóm tại Roma từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm nay và năm tới về chủ đề Tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Khóa họp diễn ra tại trụ sở Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Các chuyên gia dựa trên 7 văn kiện đúc kết các khóa họp cấp đại lục. Tài liệu làm việc do Ủy ban giúp soạn thảo sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng Giám mục. Các nghị phụ và các tham dự viên khác sẽ đưa ra những nhận xét và sẽ họp trong những nhóm nhỏ để đề nghị những thay đổi hoặc đề ra những văn bản mới. Giới báo chí không được tham dự các cuộc họp của Ủy ban, nhưng sau khóa họp sẽ có một cuộc họp vào ngày thứ Năm, ngày 20 tháng 4 để trình bày về công việc của Ủy ban. Trong số 22 tham dự viên có Đức Hồng Y Jean-Claude Honleric, người Luxembourg, tổng tường trình của Thượng Hội đồng Giám mục, hai vị phó tổng thư ký, ba giám mục và nhiều chức sắc khác. Người Á Châu hiện diện trong ủy ban là nữ tu Shizue Hirota, thuộc dòng thừa sai chuộc kẻ làm tôi ở Nhật Bản.
In Yangon, Myanmar. Liên Hiệp Quốc lên án các cuộc oanh kích thường dân tại Myanmar. Liên Hiệp Quốc, nhiều nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án chính quyền quân phiệt ở Myanmar đã dùng trực thăng chiến đấu Mi-35 oanh kích thường dân tại nước này, làm cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Vụ oanh kích xảy ra hôm 11 tháng 4 vừa qua tại Kanbalu thuộc miền Sagaing. Trong số các nạn nhân có các trẻ em, người già, phụ nữ mang thai. Cuộc tấn công xảy ra vào dịp lễ của chính quyền thống nhất quốc gia là chính phủ song song dân chủ. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres mạnh mẽ lên án vụ này. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố trong một Twitter rằng những hành động bạo lực như thế chứng tỏ sự coi rẻ của chế độ quân phiệt tại Myanmar đối với mạng sống con người, và họ phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất về nhân đạo tại nước này từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm 2021. Bà Nabila Masrali, phát ngôn viên của Ủy ban Hành pháp Liên hiệp Âu Châu, nói rằng Liên hiệp Âu Châu kinh hoàng vì những tin tức liên quan đến những hành vi tàn bạo của chế độ quân phiệt Myanmar tại Sangain, làm cho hàng chục thường dân vô tội bị thiệt mạng. Chúng tôi tiếp tục làm việc để những kẻ có trách nhiệm về vụ này phải hoàn toàn trả lẽ về việc làm của họ. Chính phủ song song dân chủ của Myanmar thì coi vụ sát hại này là sự sử dụng độc đoán tột độ bạo lực để chống các thường dân vô tội và là một tội ác chiến tranh của tập đoàn quân nhân ở nước này. Phát ngôn viên của quân đội Myanmar, tướng Do Min Tun, trong cuộc phỏng vấn dành cho các cơ quan truyền thông nhà nước địa phương đã nhìn nhận trách nhiệm của chính phủ quân đội. Không quân đã tấn công làng Kaziga thuộc tỉnh Kanbalu trong miền Sagaing, vì tại đó có buổi lễ khánh thành văn phòng của lực lượng bảo vệ nhân dân, một số dân quân thuộc lực lượng kháng chiến mà quân đội Myanmar coi là những nhóm khủng bố. Lực lượng bảo vệ nhân dân được thành lập cách đây 2 năm sau cuộc đảo chính của quân đội Myanmar và là cánh tay võ trang của chính phủ thống nhất quốc gia lưu vong. Từ đầu tháng 2 năm 2021 đến tháng riêng năm này, chính phủ quân phiệt Myanmar nhờ những máy bay của Nga và Trung Quốc đã thực hiện ít nhất 600 vụ oanh kích và dội bom trong các làng do các lực lượng kháng chiến kiểm soát tại nhiều miền. Làng Kito Chanjo thuộc miền Sagaing đã bị tấn công lần thứ 3 hôm 11 tháng 4 vừa qua trong vòng hơn một năm. Các binh sĩ đã phá hủy các ghế dài trong các nhà thờ địa phương, thiêu rụi một số xe máy, trong khi dân chúng bỏ chạy không thể mang theo của cải nào. Trong những tuần gần đây, tại bang Chin có đa số dân theo Kitô giáo, hàng ngày đều có những cuộc đụng độ giữa quân chính quy và dân quân địa phương thuộc lực lượng kháng chiến.
Tin Palestine. Israel hủy bỏ giấy phép ra khỏi Gaza nhân lễ phục sinh chính thống. Nhà cầm quyền Israel đã hủy bỏ giấy phép ra khỏi miền Gaza đã cấp cho các tín hữu Kitô nhân dịp lễ phục sinh chính thống giáo vào cuối tuần này. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 12 tháng 4 vừa qua cho biết, trang mạng giáo xứ chính thống Thánh Porphyrios ở Gaza đưa tin này và nói rằng hiện thời không có giải thích chính thức nào từ phía chính quyền Israel về biện pháp này. Bộ Dân sự vụ của Palestine thông báo tin này cho Cộng đoàn Chính thống địa phương. Trong thời gian qua, ít nhất 700 tín hữu Kitô ở miền Gaza đã được phép của Israel đến Jerusalem vào dịp lễ hiện nay. Số giấy phép tương tự cũng đã được cấp cho các tín hữu Kitô vào dịp lễ Giáng sinh năm vừa qua. Theo một số nguồn tin địa phương, trong số những lý do là vì có những căng thẳng gần đây tại Gaza, Liban và Syria, vùng biên giới với Israel, với những vụ phóng hỏa tiễn, chạm súng và những vụ oanh kích của không quân Israel. Biện pháp hủy bỏ này được coi là một cú đánh mới đối với tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô ở Gaza và Thánh Địa, vốn đã bị ảnh hưởng tiêu cực vì những căng thẳng và những cuộc tấn công trong thời gian gần đây chống các dinh thự biểu tượng và nơi thờ phượng. Miền Gaza có khoảng 2 triệu dân cư, hầu hết là người Hồi giáo, ở dưới sự kiểm soát của lực lượng Hamas, bị Israel coi là một tổ chức khủng bố. Cách đây 10 năm, có khoảng 3.000 tín hữu Kitô tại đây, nhưng nay chỉ còn lại khoảng 1.000 người, đa số thuộc chính thống giáo. Một phần nhỏ giáo xứ Thánh Gia là hòa đạo Công giáo duy nhất tại đây. Hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, các Kitô hữu phải làm đơn với nhà cầm quyền Israel để có thể tới Jerusalem hay Bethlehem hầu tham dự các buổi lễ hoặc viếng thăm thân nhân bạn hữu.
In Roma, giám mục Opus Dei nói hội nghị. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, giám mục tầng nhân Opus Dei bắt đầu nói hội nghị đặc biệt tại Roma trong 3 ngày để thích ứng quy chế của giám mục thứ tự sắc Ad Charisma Tuendam để bảo vệ đoàn sủng do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Trong đó, theo yêu cầu canh tân một số điểm liên quan đến sứ mạng và đời sống của giám mục. Tham dự khóa họp này có 274 thành viên đến từ năm châu, trong đó có 126 nữ và 148 nam, trong số này có 90 linh mục. Một nửa số tham dự viên là người Âu Châu, Mỹ Châu chiếm 36%, Phi Châu được 6,6% và Á Châu có 6,2%. Giám mục tổng nhân do Thánh José María Esquiva de Balaguer, người Tây Ban Nha sáng lập năm 1928. Được coi như một giáo phận không lãnh thổ, hiện có hơn 2.115 linh mục, phụ trách 1.945 nhà thờ và trung tâm mục vụ, 127 chủng sinh và hơn 93.600 giáo dân, trong đó 60% là phụ nữ. Trước đây, giám mục này thuộc bộ giám mục, nhưng tự sắc mới của Đức Thánh Cha thay đổi và đưa giám mục này thuộc bộ giáo sĩ. Ngài cũng quy định vị bề trên của giám mục không có chức giám mục. Đức Thánh Cha yêu cầu thích ứng quy chế của giám mục có một tổng hội và đệ trình tòa thánh phê chuẩn. Để chuẩn bị cho tổng hội này, Đức ông Fernando Ocariz, bề trên giám mục, đã kêu gọi sự tham gia của mọi tín hữu trong giám mục đóng góp những đề nghị. Trong khóa họp hiện nay tại Roma, như đã nói, Đức ông bề trên cùng với các vị đại diện và các tham dự viên cũng xét các đề nghị thích ứng quy chế với mục đích chuẩn bị cho tổng hội thường lệ vào năm 2025.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp hội các vị trên dòng nữ ở Ý. Trong buổi tiếp kiến hiệp hội các nữ vị trên thượng cấp các dòng tu ở Ý sáng ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nữ tu hãy trở thành những chứng nhân hy vọng, chứng nhân của Chúa Phục Sinh, vượt thắng các thách đố. Các vị trên nhóm đại hội lần thứ 70 tại Roma trong những ngày này về chủ đề trên con đường đồng hành các phụ nữ chứng nhân của đấng phục sinh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại các phụ nữ là những chứng nhân đầu tiên về sự sống lại của Chúa. Họ là những môn đệ với sự táo bạo luôn luôn tái nhắc nhở cho chúng ta rằng Chúa Giêsu Kitô cũng có thể phá vỡ những khuôn khổ nhàm chán trong đó chúng ta tự phụ giam hãm mình và Chúa làm chúng ta ngạc nhiên. Vì tinh thần sáng tạo thần linh liên tục của Ngài, vì Chúa Kitô là tin mừng vĩnh cửu, sự phong phú và vẻ đẹp của Ngài thật là vô tận. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thái độ của các phụ nữ ấy nhắc nhớ chúng ta, nếu chúng ta có can đảm trở về nguồn và phục hồi vẻ tươi mát của tin mừng, thì những con đường mới sẽ mở ra, những phương pháp sáng tạo, những hình thức diễn tả mới, những dấu hiệu hùng hồn hơn, những lời nói đầy những ý nghĩa mới cho thế giới hiện nay. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các phụ nữ là những người gieo vải hy vọng. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh làm đầy tâm hồn họ hy vọng và làm cho họ trở thành những người sinh ra hy vọng. Nói khác đi là loan báo và mang ơn cứu độ của Chúa trong thế giới chúng ta thường bị lạc hướng, cần được những câu trả lời khích lệ, mang lại hy vọng, mang lại sinh lực mới cho hành trình. Các thách đố hiện hữu là để được vượt qua. Tình trạng thiếu ơn gọi, cộng đoàn dòng tu thuộc nhiều văn hóa khác nhau, vấn đề các công việc, các công trình tiếp tục trung thành với ơn gọi của Chúa. Chúng ta hãy thực tiễn nhưng không mất niềm vui, sự táo bạo và lòng tận tụy đầy hy vọng. Các dự án của chị em nói về lòng tận tụy đầy hy vọng, hãy tiếp tục con đường này. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tòa Tổng giám mục Sài Gòn thông báo về nhân sự mới. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, đã thay lời Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng có thông báo đến gia đình Tổng giáo phận về nhân sự mới. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm cha Phêrô Kiều Công Tùng làm giám mục giáo phận phát nhiệm. Nguyên văn thông báo của cha Ignacio như sau: Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân trong đại gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Như tất cả chúng ta đã biết, vào ngày 25 tháng 3 năm 2023 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Phêrô Kiều Công Tùng, chưởng ấn, chánh văn phòng tòa Tổng giám mục, làm giám mục chính tòa giáo phận phát diệm. Do đó, sau khi tham khảo ban tư vấn, Đức Tổng Giuse quyết định: 1. Bổ nhiệm cha Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa làm tân chưởng ấn, chánh văn phòng tòa Tổng giám mục. Cha Phaolô Khoa sẽ chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 1 tháng 5 năm 2023. 2. Bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Đức Nguyên làm trưởng ban phụng vụ nghệ thuật thánh của Tổng giáo phận.
Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về đề tài sự đồng cảm với người khác cho bạn niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta, đốm cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trong cuốn sách Xin đừng xa nhau nữa, Debra Herring kể lại câu chuyện như sau. Còn nhớ, ngày tôi còn bé, mẹ thường hỏi tôi rằng, trên thân thể con người, phần nào quan trọng nhất? Tôi đã đánh vật với câu hỏi ấy của mẹ suốt những năm tháng dài lớn lên, cố suy nghĩ nhưng chẳng bao giờ đưa ra được câu trả lời đúng cho mẹ. Ban đầu, tôi nghĩ chắc hẳn âm thanh là yếu tố thiết yếu nhất trong cuộc sống con người. Vì thế, tôi nói, phần thân thể quan trọng nhất đó là hai tai của con, phải không mẹ? Mẹ bảo, ồ, không phải đâu. Rất nhiều người xung quanh chúng ta bị điếc con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ đi và mai mốt trả lời mẹ nhé. Vài năm sau, mẹ lại hỏi tôi, phần thân thể nào của con là quan trọng nhất? Lần này, tôi trao cho mẹ câu trả lời mà mình đã suy ngẫm khá lâu. Tôi chắc mẩm rằng nhất định mình đúng. Mẹ ơi, thị giác rất quan trọng đối với mọi người. Vì thế, đôi mắt của con chắc chắn là quan trọng nhất. Mẹ nhìn tôi mỉm cười và nói, con tiến bộ rất nhanh đấy, giỏi lắm. Nhưng câu trả lời của con vẫn chưa đúng. Thêm nhiều năm nữa trôi qua, mẹ thỉnh thoảng nhắc lại với tôi câu hỏi ấy. Và lần nào cũng vậy, cuối cùng mẹ nói với tôi rằng, không phải con ạ, nhưng con của mẹ đã tỏ ra thông minh hơn trước nhiều rồi đó, tốt lắm. Thế rồi năm ngoái, ông nội tôi qua đời. Một bầu khí buồn thảm chưa từng có bao trùm lên cả gia đình tôi. Mọi người đều khóc. Cả bố tôi cũng sụt sùi xa lệ. Tôi nhớ rất rõ những dòng nước mắt của bố tôi, bởi vì đó chỉ là lần thứ hai trong đời mình tôi nhìn thấy bố khóc. Khi tất cả gia đình đứng quây quần trước thi hài ông nội để nói lời chia tay cuối cùng, mẹ chợt nhìn qua tôi và hỏi, này con, giờ đây hẳn con đã nhận ra đâu là phần thân thể quan trọng nhất của mình rồi chứ, con yêu. Tôi bị bất ngờ, không hiểu tại sao mẹ chọn đúng lúc này để lặp lại với mình câu hỏi ấy. Bởi tôi vốn cho rằng đây chỉ là một trò chơi giữa riêng mẹ với tôi mà thôi. Đọc được vẻ lúng túng trên gương mặt tôi, mẹ nói với tôi rằng, câu hỏi ấy vô cùng quan trọng con ạ. Bởi vì tùy vào câu trả lời của con mà con sẽ biết mình đã thực sự sống cuộc đời của mình hay chưa. Tất cả những câu trả lời của con trước đây đều không đúng, và mẹ đã giải thích cho con rõ là tại sao. Mẹ nghĩ hôm nay là ngày con cần học lấy bài học quan trọng này cho đời mình. Mẹ cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt thẳm sâu, trìu mến, và nói với tôi, này con, phần thân thể quan trọng nhất chính là đôi vai của con đó. Tôi nhìn mẹ thăm dò, vì đôi vai là điểm tựa của đầu con, phải không mẹ? Mẹ trả lời, không phải thế đâu, mà đúng hơn, bởi vì vai con sẽ là điểm tựa cho đầu của một người bạn hay một người thân khi họ khóc. Con yêu, trong cuộc đời, ai cũng có lúc cần một chiếc vai để mình được cột đầu và khóc. Mẹ chỉ mong sao con có đủ bạn hữu và người thân trong đời con, để khi cần, con luôn luôn có một chiếc vai mà tựa đầu vào. Bấy giờ, tôi hiểu ra rằng, điều quan trọng nhất trong đời người không phải là quy hướng về chính mình, băn khoăn về mình, lo lắng cho mình. Chính sự đồng cảm với nỗi khổ đau của người khác mới là quan trọng nhất. những gì bạn đã nói người ta sẽ lãng quên, những gì bạn đã làm rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng không bao giờ người ta quên những cảm xúc mà một ai đó đã đem lại cho mình.
Hỡi người, hãy nhớ chính thân phận mình, chỉ là vui đã trong bàn tay Chúa tình yêu. Ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta đường dựng nên từ bụi cho là vui cho mong manh bé nhỏ. Cuối cuộc đời ta trở về cho vui. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nâng đỡ giữ gìn để hạt bụi đời con được cậy tin mến Chúa sẵn sàng. Bởi Ngài là ta nghiệp đời con. Hàng ca giữa nơi biển thật vui ta tới trong cuồng phong sóng nổi trôi. Nguyện cầu Ngài ơi, xin giơ tay đỡ nâng phù trì. Dù ngàn hiểm nguy, có Chúa lòng chẳng lo lắng gì. Hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta đường dựng nên từ bụi cho là vui cho mong manh bé nhỏ. Cuối cuộc đời ta trở về cho vui. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nâng đỡ giữ gìn để hạt bụi đời con được thấy tin mến Chúa sẵn sàng.
Đồng cảm là gì, thưa bạn? Đồng cảm là biết quên mình để chú tâm vào những đau khổ của người khác. Chúng ta thông cảm sự đau khổ của họ như là họ. Khi chúng ta chú tâm vào những đau khổ của người khác,
chúng ta tức khắc quên mình và coi những gì về mình không quan trọng đủ để được chú ý. Do đó, đôi khi chúng ta có thể để những gì thuộc về mình ra một bên, ngay cả khi những việc đó thật quan trọng với chúng ta, để rồi chúng ta dồn nghị lực cũng như chú tâm vào người khác. Điều cao thượng đó đem lại niềm vui cho bạn. Như vậy, các bạn trẻ thân mến, niềm vui chỉ có được khi mình có khả năng quên mình. Để đạt được cao điểm, chúng ta cần phải bắt đầu bằng sự chia sẻ. Hạnh phúc đích thực tìm được không phải nơi những gì chúng ta chiếm hữu, mà là nơi những gì chúng ta cho đi. Tâm tính của ta sẽ thực sự phong phú khi ta biết sống với thực tại cao cả hơn. Ai vui vẻ chia sẻ như được tắm trong dòng sông vững bền và sâu thẳm của hạnh phúc đích thực. Chia sẻ là cánh cửa giải thoát tâm hồn khỏi ngục tù vị kỷ. Đó là con đường sáng tỏ nhất đưa mình đến Thiên Chúa. Để kết thúc những chia sẻ này, thân mời các bạn cùng cầu nguyện với anh Amado Nevo, một người Mexico. Con chỉ là một ánh nến, hãy làm cho con nên lửa. Con chỉ là một dây đàn, hãy làm cho con nên một nhạc cụ. Con chỉ là mỏm đất trồi lên cho kín ở, xin hãy làm con nên núi cao. Con chỉ là một chiếc lông trơ trọi, xin làm cho con mọc lên đôi cánh. Con chỉ là một tên hề, xin hãy làm cho con lộng lẫy như một vị vua. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi mắt nhắm sao thấy được bầu trời, thấy được vạn vật lung linh nhẹ tươi. Đôi tay nắm sao xóa bỏ giận hờn, nối lại vòng tròn yêu thương rộng lớn. Đôi môi khép mở có được nụ cười, nở trên môi người tinh hoa là xinh. Con tim khép sao biết được tình.
Cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
bao cuộc sống sẽ an hòa. Cứ sống choi người vì thật ra sẽ chiến thắng. Chúa là tình yêu hay phản chiếu ánh quang vinh ngài. Tình yêu của Chúa là vươn lên mạch cao. Tha thiết yêu người một lòng yên dâng thân mình. Tình yêu của Chúa một tình yêu hy vọng. Giúp con quay về để được sống trong bình. Chúa đến trong đời để niềm vui sẽ hồi sinh. Có Chúa đời con sẽ là ánh nắng an bình. Cho biết bao người tìm về bên nhau tha thứ. Với lòng bay trông con sẽ vui bước trên nẻo.
Trong một căn phòng tĩnh lặng, có tiếng thì thầm của những ngọn nến. Cây nến thứ nhất than vãn. Ta là biểu tượng cho hòa bình. Thế nhưng thời nay, những cái đó thật trong ven. Thế giới hiếm khi im tiếng súng. Người với người, thậm chí vợ chồng, anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi hòa thuận. Thế rồi ngọn nến leo lét, mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn. Ngọn nến thứ hai vừa lắc đầu vừa kể lể. Ta là niềm tin, nhưng trong thế giới này, hình như ta trở nên thừa thải. Biết bao kẻ sống theo thời không cần tới niềm tin. Nói rồi ngọn nến từ từ tắt và tỏa ra một làn khói trắng luyến tiếc. Ta là tình yêu, ngọn nến thứ ba nói, nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên. Và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt của mình. Dứt lời, ngọn nến tình yêu cũng vụt tắt. Căn phòng trở nên tối tăm, chỉ còn lại một ngọn nến nằm ở góc xa xa, vẫn tiếp tục phát ra ánh sáng, như ngôi sao đơn độc giữa bầu trời đêm âm u. Bất chợt, một cô bé bước vào phòng, thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên, tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn, hòa bình, niềm tin và tình yêu phải luôn tỏa sáng chứ. Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng, đáp lời cô gái. Đừng lo, tôi là hy vọng. Nếu tôi còn cháy, thì dù ngọn lửa của tôi rất mong manh, chúng ta cũng vẫn có thể thắp sáng lại hòa bình, niềm tin và tình yêu. Mắt cô bé sáng lên, và cô bé đã dùng cây nến thứ tư, cây nến mang tên hy vọng, thắp sáng trở lại ba cây nến vừa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một trong những thực tế đang xuất hiện hàng ngày trên các trang báo và mạng Internet, đó là hình ảnh và thông tin về khủng bố, bạo hành, lạm dụng và đánh đập trẻ em. Có thể nói thế giới chúng ta đang sống đầy những đau khổ và nhiều người trong chúng ta cảm thấy bất an khi đối diện với cuộc sống. Hình ảnh ba ngọn nến tượng trưng cho hòa bình, niềm tin và tình yêu, bị lụi tàn và vụt tắt trong câu chuyện trên, chính là những minh họa rất sống động cho thực tế đáng buồn đang xảy ra với cuộc sống nhân loại. Thật khó để nhìn thấy một tương lai tốt đẹp, trước thực tế có quá nhiều đau thương như thế. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng cho cuộc đời, đó chính là niềm hy vọng. Ngọn lửa của niềm hy vọng vẫn đi theo chúng ta trong suốt hành trình cuộc đời, và giữ vững được ngọn lửa này, chúng ta có thể thắp sáng lại những điều đã bị lụi tàn trong cuộc sống. Thật vậy, hy vọng là một trong những điều giúp chúng ta đứng vững trong mọi hoàn cảnh sống. Ngọn lửa hy vọng của người Công giáo chúng ta được thắp lên từ ngọn nến phục sinh của Đức Kitô. Chúa Kitô phục sinh chính là nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta. Nguồn hy vọng này giúp chúng ta vượt qua những đau khổ của cái chết, của sự chia lìa, của nghèo đói bệnh tật, cho dù cuộc sống vẫn còn đó những thảm họa và nước mắt vẫn đang xen với nụ cười trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Thời sự về cuộc chiến tranh ở Ukraine cũng như những trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng là những thảm họa cho thấy bi kịch và đau thương đều có thể xảy đến với con người bất cứ lúc nào. Thế nhưng, trong sự đau thương và mất mát ấy, chúng ta vẫn nhìn thấy ngọn lửa hy vọng được phục sinh với Đức Kitô luôn cháy sáng nơi chúng ta, thúc đẩy chúng ta dấn thân, đồng hành và chia sẻ với anh em đồng loại bằng lời cầu nguyện, những hành động yêu thương vô vị lợi, đầy ắp lòng trắc ẩn của tình người. Có ngang qua những nghịch cảnh của cuộc đời, chúng ta mới thấy giá trị của niềm hy vọng thật cần thiết, vì cuối cùng của niềm hy vọng giúp chúng ta gặp được đấng phục sinh. Trong bài giảng tại nhà nguyện Thánh Hát Ta, Đức Thánh Cha Francisco đã suy niệm về niềm hy vọng với tâm tình gặp gỡ Chúa Giêsu. Theo Ngài, niềm hy vọng cụ thể là sống để gặp gỡ Chúa Giêsu. Đây cũng chính là điều mà mỗi Kitô hữu chúng ta cần khám phá và khơi lại trong hành trình đức tin của mình mỗi ngày, đặc biệt là trong mùa phục sinh này. Thánh Augustino đã nói rằng, Đức Kitô sống lại chính là niềm hy vọng của chúng ta. Quả vậy, sống để gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, tin tưởng và đặt hy vọng vào Ngài, chính là bảo đảm chắc chắn cho cuộc đời của chúng ta. Ước gì mỗi chúng ta đều gặp được đấng phục sinh trong mọi hoàn cảnh sống của mình, để từ đó chúng ta cũng hân hoan chia sẻ niềm hy vọng của mình với những người chúng ta gặp gỡ. Lạy Chúa, xin cho ánh sáng phục sinh chiếu tỏa trong tâm hồn chúng con niềm hy vọng và khơi dậy trong chúng con nhiệt huyết tông đồ, để chúng con trở thành những chứng nhân hy vọng cho những người xung quanh, nhất là những ai đang sống trong hoàn cảnh đau thương và thất vọng vì mất đi niềm tin vào cuộc sống. Amen.
Xin Chúa nhân danh là thiên vị luôn chờ yên, hãy đến tựa nương trong tình Chúa sẽ phú về, nâng đỡ cho con vì buồn con trong bóng Chúa. Chúa chiều con đi qua mọi cam dỗ bay từ bề. Tình yêu của Chúa là bừng lên mạch thơ. Yêu người một lòng hiến dâng thân mình, tình yêu của Chúa một tình yêu hy vọng, chúc con quay về để được sống trong bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.